Do Bình An xin kính mời quý vị theo dõi tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Mở Mở Cho Tôi, tác giả Maya Văn Tô Tàu, do nữ tu Phạm Hương chuyển dịch, qua các giọng đọc Đức Ông Hoàng Minh Hằng, Trần Hoàng, Tuyết Trang, Hồng Vân, Diễm Trang, Thanh Nga,
Hiểu Hồ, Phước Hải và Phước Đồng.
Chương 78. Đi về Engadi, chia tay với Juda và Simon. Họ đã tiếp tục đi đường dưới trăng sáng và đã dừng chân nghỉ ở một cái hang nào đó trong vài giờ, rồi lại lên đường vào lúc bình minh. Họ có vẻ rõ ràng là mệt mỏi vì con đường lởm chởm khó đi, băng qua các cây cối, gai góc và các cây leo bò rối rít cản bước chân. Simon Gelop dẫn đường, hình như ông biết rằng vùng này, và ông xin lỗi, làm như sự khó khăn của bước đi là tại ông.
Khi chúng ta lại ở trên núi mà các anh nhìn thấy kia, chúng ta sẽ bước dễ dàng hơn. Và tôi hứa với các anh là sẽ có mật ong thiên nhiên cũng như nước mát dư dật.
Nước à, tôi sẽ lội xuống đó. Cát đã ăn mòn chân tôi, tựa như tôi đi trên muối và da tôi đỏ như lửa. Cái nơi bị nghiền rủa chừng nào. Ôi, người ta cảm thấy, đúng, người ta cảm thấy mình đang ở gần những nơi bị phạt bằng lửa từ trời, lửa ở lại trong gió, trong đất, trong gai góc, trong tất cả.
Fisher kêu lên.
Nhưng, ngày xưa nơi đây rất đẹp, phải không thầy?
Rất đẹp. Trong những thế kỷ đầu của thế giới, những nơi này là thiên đàng nhỏ, đất rất màu mỡ, nhiều suối nguồn giúp ích biết bao, vì nó chỉ sẵn sàng để cho điều lành. Sau đó sự vô trật tự của con người xuất hiện và chụp lấy mọi yếu tố. Và rồi đó là sự hủy hoại. Các nhà thông thái dân ngoại cắt nghĩa hình phạt ghê gớm này bằng nhiều cách, theo cách của loài người, đôi khi với sự sợ hãi dị đoan. Nhưng các con hãy tin, chỉ có ý muốn của Thiên Chúa mới thay đổi được thứ tự của các yếu tố. Những yếu tố trên trời gọi những yếu tố dưới vực sâu, chúng đụng vào nhau, cái nọ kích động cái kia trong một cái vòng hung hãn. Các làn chớp đốt cháy các chất dầu nhựa mà các mạch đất đã mở ra để cho nó chảy tràn lan cách vô trật tự. Rồi lửa ở trong lòng đất, lửa ở trên mặt đất, lửa ở trên trời hợp lại để bằng thanh gươm sấm chớp mở ra những vết thương mới trong dải đất đang co giật, sợ hãi để thiêu đốt, phá hủy, ăn mòn từng giai đoạn của một nơi mà trước đó là thiên đàng, và biến nó thành hỏa ngục mà các con nhìn thấy không sự sống nào có thể tồn tại.
Các tông đồ nghe cách chăm chú. Bartolomeo hỏi,
thầy có tin là nếu người ta có thể làm khô lớp nước dày của biển, chúng ta sẽ tìm thấy ở đáy biển lớn những tàn tích của các thành phố bị phạt không?
Chắc chắn rồi, và hầu như nguyên vẹn, vì bề dày nước biển làm một cái quan tài bằng vôi cho các thành phố bị chôn vùi, nhưng sông Jordan đã phủ trên chúng một lớp cát dày, như vậy là chúng bị chôn vùi hai lần, để chúng không thể ngước dậy được nữa. Hình ảnh của những kẻ cố chấp trong tội, bị chôn vùi, khắt khe bởi sự nguyền rủa của Thiên Chúa và sự thống trị của Satan, kẻ họ đã phục vụ với bao lo lắng trong suốt đời họ.
Và có phải đây là nơi Matthia con Gioan Simeon, người Asmoni đã cư trú, và ông đã cùng với các con ông là vinh quang của toàn thể Israel không?
Chính ở đây giữa các rặng núi và sa mạc là nơi ông đã tái lập trật tự trong dân chúng và quân đội, và Thiên Chúa đã ở với ông.
Nhưng ít nhất, đối với ông thì dễ hơn, vì những người Accident chính trực đối với ông hơn là các Pharisee đối với thầy.
Ôi, công chính hơn các Pharisee thì quá dễ, còn dễ hơn là các gai này cắm vào chân tôi. Coi này!
Phê-rô nói, vì khi chú ý nghe, ông đã không nhìn đất, nên bước trúng vào bụi gai và bắp chân ông bị chảy máu.
Trên núi thì ít gai hơn, anh thấy là ở đây đã hơi bớt gai rồi đó.
Zelov nói để khuyến khích ông.
Chà, anh rất thông thạo.
Tôi đã sống ở đây, bị lưu đày và bị bắt hại.
À, ra thế.
Quả vậy, ngọn núi nhỏ trở nên xanh, một màu xanh ít dày vò hơn. Dù là nó ít bóng mát, dù cỏ cây chỉ bao phủ nó cách sơ sài thưa thớt, nhưng đổi lại, nó rất thơm và rải rác hoa như một tấm thảm. Từng đám mây ong kiếm mật, rồi từ đó chúng bay về các hang rải rác trên sườn núi. Ở đó, dưới tấm màn của các cây trường xuân và cây kim ngân, chúng tể mật trong những tổ thiên nhiên. Simon Zelov vào trong một cái hang, rồi ông đi ra với một tổ mật vàng. Rồi ông vào một hang khác nữa, cho tới khi ông có mật cho mọi người. Ông biếu cho thầy và cho các bạn. Họ ăn thả cửa những tia mật ngọt, dẻo kéo, thành sợi.
Nếu có bánh thì ngon chừng nào?
Thomas nói.
Ồ, dù không có bánh cũng ngon, còn hơn là những bông lúa Philippines. Và hy vọng rằng không có Pharisee nào đến bảo chúng ta là không được ăn.
Jacobe Yebede nói, mọi người đều vừa đi vừa ăn, và họ tới một cái thùng nghiêng nghiêng mà nước chảy vào, rồi chảy đi đâu, tôi không biết. Nước tràn ra khỏi thùng, rất mát, trong suốt, vì được che khuất mặt trời và bụi bặm nhờ cái vòm đá mà cái thùng được đục vào. Khi chảy xuống, nó làm thành một cái hồ tí hon trong đá silic màu đen. Với nỗi vui hiện ra nét mặt, các tông đồ cởi áo và thay nhau lội vào trong cái bể bất ngờ này. Nhưng họ muốn Giê-xu làm trước tiên để các chi thể của họ được thánh hóa, như Matthew nói. Họ lại lên đường, đã được bồi dưỡng, mặc dù vẫn đói. Những người đói hơn thì cùng với mật ong, họ ăn những cọng hồi hương dại và những đọt non của các cây ăn được mà tôi không biết tên. Quang cảnh thật đẹp khi nhìn từ trên cao nguyên của dãy núi kỳ lạ này. Nó có những ngọn giống như bị cươm đâm, có những đường đất ở các ngọn núi xanh khác nữa, và các đồng bằng phì nhiêu ở phía nam và cả ở sau biển chết. Trông thấy rõ ở phía đông, nhưng trái lại, các ngọn ở xa, phía bờ bên kia thì mờ mờ vì sương mù do các đám mây mỏng gian ra ở phía đông nam. Ở phía bắc, giữa các đỉnh núi là màu xanh xa xôi của đồng bằng sông Giô-đan, và ở phía tây là các núi cao của miền Giu-đê. Mặt trời bắt đầu thiêu đốt, và Phê-rô nói cách nghiêm trang rằng
những đám mây trên núi Moab là dấu hiệu báo cho biết trời sẽ rất nóng.
Nhưng bây giờ chúng ta sắp đi xuống thung lũng Seron. Nó có nhiều bóng mát.
Simon nói.
Seron à, làm sao ta có thể tới Seron lẻ như vậy được?
Được. Simon Jonah, đường khó đi, nhưng nó ngắn. Đi theo thung lũng, chúng ta tới Jerusalem rất lẹ.
Zelot cắt nghĩa.
Và tới Betania, thầy phải sai vài người trong các con tới Betania để nói với các cô dẫn Ê-la tới nhà Nike. Bà đã năn nỉ thầy biết bao, và đó là lời cầu xin chính đáng. Bà quá không con cũng có một tình yêu thánh, và đứa bé gái không cha mẹ sẽ được một bà mẹ thực sự Israel. Bà sẽ làm cho nó lớn lên trong đức tin cũ của chúng ta và trong đức tin nơi thầy. Thầy cũng muốn tới đó. Một sự nghỉ ngơi an bình cho thần trí đau buồn của thầy. trong nhà của Lazaro, trái tim của Đức Kitô chỉ tìm thấy có tình yêu. Nhưng cuộc hành trình thầy phải hoàn tất trước lễ ngũ tuần thì rất dài.
Chúa ơi, sai con đi đi. Và một người nữa, bước thật giỏi đi với con. Chúng con sẽ đi Bethany, và sau đó chúng con sẽ đi Kerios, và chúng ta sẽ gặp nhau ở đó.
Iscariot nói cách nhiệt thành, trong khi những người khác chờ đợi bị chọn cho cuộc hành trình phân rẽ với thầy, cách không thiện cảm. Jesus suy nghĩ. Trong khi suy nghĩ, người nhìn Giuđa, người tự hỏi có nên ân thuận không? Giuđa nài nỉ.
Ừ đi thầy, nói ừ đi, hãy làm cho con vui đi.
Ồ Giuđa, con là người ít được chỉ định hơn tất cả để đi Jerusalem.
Chúa ơi, tại sao? Con biết Jerusalem hơn tất cả mọi người.
Chính vì vậy, không phải chỉ vì con biết rành nó, mà nó còn thấm nhập vào con hơn tất cả mọi người khác.
Thưa thầy, con hứa với thầy là con sẽ không dừng lại ở Jerusalem và con sẽ không tự ý gặp người nào của Israel. Nhưng hãy để con đi, con sẽ đến Kerios trước thầy và...
Và con sẽ không làm áp lực để cho thầy những vinh dự trần thế.
Thưa thầy không, con hứa điều đó.
Giê-xu vẫn còn đắn đo.
Thưa thầy, tại sao thầy ngập ngừng quá vậy? Thầy quá nghi ngờ con.
Giuđa, con yếu đuối, và khi con ở xa sức mạnh là con sa ngã. Trong ít thời gian vừa qua con đã rất tốt. Tại sao con muốn tự xáo trộn và làm thầy buồn?
Nhưng thưa thầy, đâu phải vậy. Con đâu muốn những chuyện này. Một ngày kia con sẽ không có thầy nữa. Vậy con làm sao được nếu con không chuẩn bị?
Giuđa có lý. Nhiều người nói,
được, vậy hãy đi với Giacôbê anh thầy.
Những người khác thở ra nhẹ nhõm. Giacôbê buồn, ông thở dài, nhưng ông nói cách ngoan ngoãn.
Thưa Chúa vâng, xin chúc lành cho chúng con, để chúng con đi.
Simon Zelot thương cho nỗi buồn của Giacôbê, nên ông nói,
thầy ơi, các người cha tự nguyện thay thế các người con để cho nó được vui. Anh ta, con đã nhận làm con cùng một lúc với Giuđa. Thời gian đã trôi qua, nhưng tư tưởng của con vẫn vậy. Xin thầy nhận lời con. Hãy sai con đi cùng với Giuđa Simon. Con già, nhưng con chịu đựng được như những người trẻ. Và Giuđa sẽ không phải phàn nàn về con.
Không, sẽ không chính đáng khi anh phải hy sinh xa thầy. Tha cho tôi, chắc chắn anh cũng khổ vì không được ở bên người.
Giacôbê Enfrey nói,
sự đau khổ của tôi sẽ thành êm dịu bởi niềm vui do việc để cho em ở lại với thầy. Rồi em sẽ kể cho tôi những gì quý vị đã làm. Lại nữa, tôi tự nguyện đi về Bethany.
Zelot kết thúc, như để coi là nhỏ mọn điều ông tự nguyện.
Tốt, vậy sẽ đi cả hai người. Trong khi chờ đợi, hãy tiếp tục con đường cho tới cái làng nhỏ kia. Ai sẽ vào đó kiếm bánh nhân danh Thiên Chúa?
Con. Mọi người đều muốn đi, nhưng Giê-xu giữ Giuđa Iscariot lại. Khi họ đã đi xa, Giê-xu cầm hai tay ông và nói với ông, thật sự mặt đối mặt. Tự như người muốn truyền tư tưởng của người qua cho ông, gợi cảm cho ông tới nỗi Giuđa không thể có một tư tưởng nào ngoài những tư tưởng mà Giê-xu muốn.
Giuđa, đừng làm khổ cho con. Đừng làm khổ cho con. Giuđa của thầy ơi, con không thấy bình thản hơn và sung sướng hơn trong thời gian gần đây sao? Vì con được thoát khỏi những con mực ma của cái tôi xấu nhất của con. Cái tôi con người rất dễ dàng trở nên trò chơi cho Satan và thế giới. Đúng, con đã cảm thấy như vậy. Vậy hãy bảo trì sự bình an của con, sự thoải mái của con. Đừng làm thiệt hại cho con, Giuđa. Thầy đọc được trong con, thầy đang có những thời gian rất tốt. Ôi nếu thầy có thể, nếu thầy có thể với giá tất cả máu huyết của thầy, giữ con trong tình trạng này, phá hủy cho tới cái thành lũy sau cùng, nơi trú ẩn của một kẻ thù rất lớn của con, và làm cho con nên hoàn toàn tinh thần, thông minh tinh thần, tình yêu tinh thần, tinh thần, tinh thần.
Judah ngực kề ngực, mặt đối mặt, tay trong tay với Giê-xu, hầu như hoảng hốt. Ông thì thầm:
làm thiệt hại, thành lũy sau cùng. Cái nào?
Cái nào? Con biết mà. Con biết con làm thiệt hại cho mình bằng cách nào. Bằng cách nuôi dưỡng những tư tưởng được quyền thế trong loài người của con, và những tình bạn mà con cho là ích lợi để cho con cái quyền thế này. Israel họ không yêu con đâu. Hãy tin điều đó. Họ ghét con cũng như họ ghét thầy, và cũng như họ ghét những ai có vẻ một kẻ có thể chiến thắng. Và con, chính vì con không giấu giếm tư tưởng của con là con muốn như vậy, nên con bị ghét. Đừng tin vào những lời dối trá của họ, vào những câu hỏi họ giả vờ đặt ra, viện lẽ là lưu ý đến tư tưởng của con để giúp con. Họ dụ dỗ con để làm hại con, để biết và làm hại. Thầy không xin con điều đó vì thầy, nhưng vì con, vì một mình con mà thôi. Thầy, nếu thầy phải chịu sự bất công, thầy vẫn luôn luôn là Chúa. Họ có thể hành hạ thân xác và giết nó, không còn gì hơn. Nhưng con, chính linh hồn con là cái họ sẽ giết. Hãy chạy trốn cám dỗ, bạn của thầy ơi. Hãy nói với thầy là con sẽ trốn nó. Hãy cho ông thầy tội nghiệp, ông thầy bị hành hạ, bị khổ tâm của con, lời nói này của sự bình an.
Bây giờ người ôm ông ta trong vòng tay, và người nói với ông ta, má kề má, ngay bên lỗ tai, và những sợi tóc hoe vàng của Giê-xu lẫn lộn với những lọn tóc nặn màu nâu đậm của Judah.
Thầy biết rằng thầy phải chịu chết. Thầy biết rằng triều thiên của thầy sẽ chỉ là triều thiên tử đạo. Thầy biết rằng áo đỏ của thầy sẽ là áo nhuộm máu. Chính vì vậy mà thầy đã đến. Chính nhờ sự tử đạo này mà thầy cứu chuộc loài người. Và tình yêu hối thúc thầy từ đời đời tới việc làm trọn hành động này. Nhưng thầy muốn rằng không ai trong những người của thầy bị hư mất. Ôi, hết mọi người đều thân thiết với thầy, vì họ mang trong họ hình ảnh và sự tương tự như cha thầy, và linh hồn bất tử mà người đã dựng nên. Nhưng các con thân yêu và biệt ái của thầy, các con máu của thầy, con ngươi của mắt thầy, không, hư mất, không. Ôi, không có cái hành hạ nào giống cái hành hạ này, cho dù Satan đâm vào thầy những gọn giáo cháy đỏ bằng lưu huỳnh của hỏa ngục. Và nó tên có tội, tên ghê sợ, tên ghê tởm. Nó cắn xé thầy, bao bọc lấy thầy. Thì đối với thầy sẽ không có một hành hạ nào giống như cái hành hạ là một trong các kẻ lựa chọn của thầy hư đi. Judah của thầy. Con có muốn rằng thầy xin cha thầy để chịu đựng 3 lần cuộc khổ nạn kinh khủng của thầy, và trong 3 lần này thì 2 lần là để cứu một mình con không? Bạn ơi, hãy nói điều đó với thầy, và thầy sẽ làm. Thầy sẽ xin gia tăng tới vô tận những khổ đau của thầy cho việc này. Thầy yêu con, Judah. Thầy yêu con chừng nào, và thầy muốn cho con chính mình thầy, trả cho con chính mình thầy, để cứu cho con khỏi chính mình con.
Thầy ơi, đừng khóc, đừng nói vậy. Con cũng yêu thầy. Con sẽ hiến mạng con để được thấy thầy mạnh khỏe, được kính nể, được sợ, được toàn thắng. Có lẽ con không yêu thầy cách chọn hàng, có lẽ con không suy nghĩ cách chọn hàng, nhưng con dùng tất cả những gì con là, và có lẽ con lạm dụng nó, tới nỗi con quá lo âu muốn thấy thầy được yêu mến. Nhưng con thề với thầy trên Giê-hô-va là con sẽ không tới gần các luật sĩ, các Pha-ri-siêu, các người Sa-đu, các người Do Thái, các thần cả nữa. Họ nói là con điên, nhưng điều đó không quan trọng. Con chỉ cần là thầy không buồn vì con. Thầy có bằng lòng không? Một cái hôn đi thầy. Một cái hôn như là phúc lành và sự bảo vệ của thầy.
Hai người ôm nhau hôn, rồi ra, trong khi các người khác trở lại. Từ trên đồi chạy xuống, vẫy tay với những cái bánh tráng nướng và những miếng phô mát tươi. Họ ngồi trên cỏ xanh và chia nhau những thực phẩm. Họ kể rằng họ đã được đón tiếp nồng hậu, bởi vì trong một số nhà có những người biết các môn đệ một đồng, và họ chấp nhận Đức Mêsia.
Chúng con không nói là thầy ở đây, vì nếu không...
Tô-ma kết thúc.
Một ngày nào đó chúng ta sẽ cố gắng đi qua đây, không nên hờ hững với ai cả.
Giê-su trả lời. Bữa ăn chấm dứt. Giê-su đứng dậy và chúc lành cho hai người về Bê-ta-ni. Họ không chờ buổi chiều để đi, vì trong thung lũng có nhiều bóng mát và suối nước. Giê-su với 10 người ở lại nằm trên cỏ để nghỉ, chờ hoàng hôn tới, để trở lại con đường về En-gedi và Masada, theo như tôi nghe họ nói.
Thu vào con đi theo ngài là chấp nhận trắng tay, nhưng đi theo Ngài là tiếp nhận cơ may. Trở nên người của Chúa, đạt ước mơ cao vời là sự sống muôn đời. Con đi theo Ngài là chấp nhận trắng tay, nhưng đi theo Ngài là tiếp nhận cơ may. Trở nên người của Chúa, đạt ước mơ cao vời.
Thưa quý khán giả, chúng tôi xin tạm ngưng phần đọc truyện tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Vén Mở Cho Tôi nơi đây. Mọi chi tiết xin quý vị tiếp tục theo dõi trên mạng lưới www.memaria.org hoặc www.memaria.net. Email về memaria2000@yahoo.com. Xin hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới.